Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2022, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo, này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Rồi người đặt tay trên bà. Tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng đã có 6 ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát. Chúa đáp, những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát ai trong các người lại không cởi dây dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Abraham, bà ấy bị Satan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao? Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người thấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa ở chương 13 sách Tin mừng Luca hôm nay ghi lại cho chúng ta một trong những cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với nhóm người lãnh đạo Do Thái giáo. Mà khởi đi từ những cuộc tranh luận nhỏ nhỏ này, Đức Giêsu dần dần trở thành cái gai trong mắt họ. Cuộc tranh luận này do bởi Đức Giêsu đã chữa bệnh ngày Sa-bát. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy cho một hội đường. Ở đó có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo, này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Người phụ nữ bị còng lưng đã lâu, 18 năm không thể nào đứng thẳng, khiến tầm nhìn của bà bị giới hạn, khiến bà khó chịu và đi đứng khó khăn. Nhưng nó không thể ngăn cản bà có mặt ở hội đường vào ngày Sa-bát và nghe Đức Giêsu giảng. Dù bà thấp vì còng lưng, người vẫn trông thấy bà. Đức Giêsu nhìn thấy sự trói buộc do cơn bệnh dài dẳng. Người xót xa và không cầm lòng được trước đau khổ của bà. Người ra tay chữa lành cho dù bà chưa lên tiếng khẩn nài, và đó lại là ngày Sa-bát. Rồi người đặt tay trên bà. Tức khác bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cùng nhìn thấy người phụ nữ còng lưng, nhưng phản ứng của ông trưởng hội đường lại khác hẳn với Đức Giêsu. Sự đau khổ của người phụ nữ không phải là mối quan tâm hàng đầu của ông, cho bằng việc Đức Giêsu không tuân giữ luật ngày Sa-bát. Việc một người đồng loại được chữa lành, được tự do, được thoát khỏi xích xiềng của Satan không làm ông vui sướng, nhưng lại khiến ông tức giận vì việc chữa lành đó được thực hiện trong ngày Sa-bát, ngay trong hội đường nơi ông làm chủ. Đã có 6 ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát. Ông đã hết lòng tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa, nhưng lại cố tình vứt bỏ luật yêu thương, và vì thế Đức Giê-xu gọi ông là những kẻ đạo đức giả, là những người trong ngày Sa-bát sẵn sàng cởi dây trói cho con bò con lừa của mình để chúng đi uống nước, nhưng lại không bằng lòng cởi xiềng xích của Sa-tan cho người đồng loại để họ được đến với nước trường sinh. Những kẻ đạo đức giả là những người giả vờ, xu nịnh và lừa dối, vì họ sống với một chiếc mặt nạ che mặt và không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật. Vì lý do này, họ không có khả năng yêu thương thật sự, họ không biết cách yêu thương. Đạo đức giả trong giáo hội là điều đặc biệt đáng ghê tởm, và thật không may, nó hiện hữu trong giáo hội và có nhiều Kitô hữu đạo đức giả. Hôm nay, chúng ta hãy suy nghĩ về thói đạo đức giả mà Đức Giê-xu lên án, và đừng sợ sống chân thật, nói sự thật, nghe sự thật, làm cho mình tuân theo lẽ thật, để chúng ta có thể yêu thương. Hành động khác với sự thật có nghĩa là gây nguy hiểm cho sự hiệp nhất của giáo hội, sự hiệp nhất mà chính Chúa đã cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu được cốt lõi của đạo chính là tình thương, để những lời kinh, những việc giữ luật không là những cái vỏ hình thức bên ngoài, nhưng dẫn chúng con đến những hành động cụ thể của tình yêu. Amen.
Thank you. thương anh em thật tình, để lòng người thấm thiết tươi tình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican thông cáo chính thức về gia hạn hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Hôm 22 tháng 10 vừa qua, thông cáo chính thức về việc gia hạn hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc liên quan tới việc bổ nhiệm các giám mục đã được phòng báo chí Tòa Thánh công bố. Thông cáo nói rằng, sau những cuộc tham vấn thích hợp và lượng định, Tòa Thánh và Trung Quốc đã thỏa thuận gia hạn thêm 2 năm hiệu lực của hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục đã ký kết ngày 22 tháng 9 năm 2018 và được gia hạn lần đầu tiên ngày 22 tháng 10 năm 2020. Phía Vatican có ý hướng tiếp tục đối thoại tôn trọng và xây dựng với phía Trung Quốc để thực thi hiệu quả hiệp định vừa nói và phát triển hơn những quan hệ song phương nhằm tạo điều kiện cho sứ mạng của Giáo hội Công giáo và thiện ích của nhân dân Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, giải thích rằng đây là hiệp định tạm thời vì đang còn ở trong giai đoạn thử nghiệm. Những tình trạng khó khăn và tế nhị còn phải có thời gian áp dụng thích hợp để có thể kiểm chứng hiệu năng của kết quả và xác định những cải tiến cần có. Ngoài ra, đại dịch COVID-19 đã cản trở những cuộc gặp giữa phái đoàn hai bên trong việc theo dõi và đánh giá việc áp dụng hiệp định. Vì thế, hiệu lực của hiệp định vốn được gia hạn lần đầu hồi năm 2020, nay được gia hạn thêm 2 năm nữa.
Tin Roma. Nhận định của Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh về hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhận định về việc gia hạn hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc liên quan tới việc bổ nhiệm các giám mục rằng Đức Thánh Cha Francisco với quyết tâm và sự nhìn xa trông rộng kiên nhẫn đã quyết định tiến bước trên con đường này không phải với ảo tưởng tìm được sự hoàn hảo trong những quy luật con người nhưng với hy vọng cụ thể là có thể đảm bảo cho các cộng đoàn công giáo Trung Quốc kể cả trong bối cảnh rất phức tạp sự hướng dẫn của các chủ trương xứng đáng và thích hợp với công tác được ủy thác cho họ. Về những thành quả của hiệp định tạm thời, Đức Hồng Y Parolin kể ra 3 thành quả chính và hy vọng sẽ có thêm trong tương lai. Trước hết là từ tháng 9 năm 2018, tất cả các giám mục công giáo Trung Quốc đều hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô và không còn những vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp nữa. Đối với các tín hữu, điều này người ta có thể nhận thấy hàng ngày trong thánh lễ do bất kỳ linh mục Trung Quốc nào cử hành. Vì trước đây, việc đích thị công khai nhắc đến tên Đức Giáo Hoàng trong thánh lễ là điều không thể tưởng tượng được. Thành quả thứ hai là, có 6 cuộc truyền chức giám mục đầu tiên diễn ra theo tinh thần hiệp định tạm thời và phù hợp với thủ tục đã được ấn định. Theo đó, Đức Giáo Hoàng có tiếng nói và quyết định cuối cùng. Và thứ ba là trong thời gian qua, 6 giám mục bí mật đã được đăng ký và chính thức hóa tình trạng của các vị được chính quyền nhìn nhận là giám mục. Điều này có vẻ là kết quả ít ỏi, nhưng ai nhìn lịch sử với đôi mắt đức tin thì đó là những bước tiến quan trọng hướng đến sự dần dần chữa lành những vết thương gây ra cho tình hiệp thông giáo hội do những biến cố quá khứ. Đức Hồng Y Parolin nhắc đến sự kiện vẫn còn nhiều giáo phận ở Trung Quốc chống tòa hoặc tại các giáo phận khác, các giám mục đã rất cao tuổi. Cũng có những giáo phận tuy đã có những cố gắng và thiện chí nhưng không có được cuộc đối thoại hiệu quả với chính quyền địa phương. Đức Hồng Y nói, chúng tôi hy vọng trong 2 năm tới đây có thể tiếp tục xác định theo thể thức đã định những ứng viên giám mục tốt cho giáo hội ở Trung Quốc. Dĩ nhiên, chúng tôi không giấu những khó khăn không nhỏ liên quan đến đời sống cụ thể của các cộng đoàn công giáo và chúng tôi hết sức quan tâm và cần có những bước tiến mới trong tương quan cộng tác, trong đó có nhiều tác nhân như Tòa Thánh, chính quyền trung ương Trung Quốc, các giám mục với các cộng đoàn, các giám mục với các cộng đoàn của các vị và chính quyền địa phương.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại biểu quốc hội thị trưởng miền Bắc Pháp. Trong buổi tiếp kiến phái đoàn các đại biểu quốc hội và thị trưởng ở miền Bắc nước Pháp, sáng ngày 21 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ các vị tăng cường các biện pháp đón tiếp và săn sóc những người yếu thế, di dân, bệnh nhân và những người khuyết tật. phái đoàn được đức cha Văn Xăng Đôn-man, tổng giám mục giáo phận Cambrai hướng dẫn. Ngỏ lời trong dịp này, đức thánh cha nhận xét rằng có những người trong số các giới chức có quyền lơ là với những nhu cầu thiết yếu của các cử tri, để rồi hỗ trợ những vấn đề thời trang ít liên quan đến đời sống thường nhật. Cần chứng tỏ ý chí phục vụ những người đã bầu chọn quý vị và đặt sự tín nhiệm nơi quý vị. Đức thánh cha đặc biệt khích lệ các vị đại biểu quốc hội và thị trưởng miền Bắc Pháp đón tiếp những người kém may mắn nhất, trước tiên là những người di dân và cả những người khuyết tật. Họ cần có thêm các cơ cấu để cuộc sống của họ và thân nhân trở nên dễ dàng hơn, và nhất là để chứng tỏ sự tôn trọng đối với họ. Ước gì những quy định về vấn đề hội nhập giúp nhiều người trong họ có một chỗ trong thế giới lao động. Về mặt sâu sắc, Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý các vị quan tâm đến những người già trong các nhà dưỡng lão, những người ở giai đoạn cuối đời. Họ cần được đồng hành qua sự phát triển việc săn sóc chống đau đớn. Tự bản chất các nhân viên săn sóc tại các nhà này có ơn gọi chăm sóc và thoa dịu. Tuy không luôn luôn có thể chữa lành, nhưng chúng ta không thể yêu cầu các nhân viên ấy giết chết các bệnh nhân của họ. Nếu chúng ta giết với những biện minh được đưa ra, thì sau cùng càng ngày chúng ta càng giết nhiều hơn. Tôi dám hy vọng rằng về những vấn đề thiết yếu như vậy, cuộc thảo luận có thể diễn ra trong sự thật để thắp tùng cuộc sống cho đến lúc chết tự nhiên.
Tin Somalia. Đức cha vô tin báo động về tình trạng tuyệt vọng tại Somalia. Đức cha Giorgio Bertin, giám quản tông tòa Mogadiscio, thủ đô Somalia, giám mục giáo phận Djibouti bên Phi Châu, báo động về tình trạng tuyệt vọng tại Somalia, nhất là đối với các trẻ em, thảm trạng có thể ở mức độ lớn nhất kể từ 50 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức cha Bertin, thừa sai thuộc dòng Francisco, cho biết Somalia đang bị nạn hạn hán, bất an và đói kém nơi phần lớn dân chúng. Mỗi phút trong ngày, có một trẻ em bị đưa vào nhà thương hay bệnh xá vì suy dinh dưỡng trầm trọng. Nạn đói là một thảm trạng thường xuyên ở Somalia. Nhưng việc đi vào nước này để gặp gỡ và giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất liên tục bị cản trở vì nạn khủng bố. Các nhân viên nhân đạo và các cơ quan của cộng đồng quốc tế thường bị đe dọa. Có những nhóm Hồi giáo cuồng tín chống lại các tổ chức quốc gia ở Somalia như nhóm Al-Shabaab, khiến cho đời sống của dân chúng trở nên rất khó khăn và cả những người muốn giúp đỡ dần. Dân chúng tìm được nơi ẩn náu tại các thành phố lớn do chính phủ trung ương hoặc địa phương cai quản. Vì thế, có nhiều đồng ruộng bỏ hoang. Đức cha Vô Tin kể rằng, hồi đầu tháng 8 năm nay, ngày cùng với bà giám đốc Caritas Somalia và đức tổng giám mục Antoine Camilleri, sứ thần tòa thánh, tới Somalia để gặp gỡ các vị hữu trách địa phương và đặc ủy của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Somalia, thì thấy tình trạng còn thê thảm hơn điều chúng tôi đã nghĩ. Đức Thánh Cha đã phản ánh điều này trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật sau đó. Trong số các nạn nhân dễ bị tổn thương nhất có các trẻ em. Hồi trung tuần tháng 10 vừa qua, Tổ chức Di động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc UNICEF cũng báo động rằng nếu không can thiệp ngay tại Somalia, không đầu tư hơn nữa, thì chúng ta sẽ đứng trước mức độ chết chóc chưa từng có của các trẻ em từ 50 năm nay. Mỗi phút, có một trẻ em bị đưa vào nhà thương vì thiếu dinh dưỡng nặng nề và có nguy cơ tử vong cao gấp 11 lần so với các trẻ em bình thường. Hiện nay tại Somalia, có 1 triệu người tản cư, nhất là những người từ vùng Baitoa và Buhakaba ở Bay Region. Văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva về các hoạt động nhân đạo kêu gọi gia tăng ngân khoản cứu trợ lên 55% so với dự tính trước đây trong mùa đông năm này. Cụ thể là tăng lên 2 tỷ 260 triệu đô la so với mức trước đây là 1 tỷ 460 triệu đô la để cứu trợ 7 triệu 600 ngàn người ở Somalia, tức là tăng thêm hơn 2 triệu so với thời gian gần đây.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng tu nghị dòng Thánh nữ Brigitta và nữ thừa sai Cobodi. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các nữ tu dòng thánh Brigitta trung thành với đoàn sủng kiêm nhiệm của vị sáng lập, và ngài nhắn nhủ các nữ thừa sai dòng thánh Cobodi tiếp tục hăng say trong sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 22 tháng 10 vừa qua dành cho các tham dự viên tổng tu nghị của 2 dòng nữ, dòng thánh Brigitta và dòng nữ thừa sai Cobodi. Ngài nói với các nữ tu con cái của thánh nữ Brigitta rằng, trung thành với ơn gọi đặc thù chiêm niệm của gia đình dòng thánh Brigitta, chị em được kêu gọi củng cố vị thế tối thượng của Thiên Chúa trong cuộc sống của mỗi chị em và các cộng đoàn. Vì thế, tôi nhắn nhủ chị em đặc biệt tận tụy đối với kinh nguyện thờ lạy, dìm mình trong tình yêu của Thiên Chúa và trao ban Chúa một cách phong phú cho những người mà chị em gặp gỡ trong cuộc sống. Thật là đẹp khi âm thầm thờ lạy trước Thánh Thể Chúa, đón nhận sự hiện diện an ủi của Chúa Giê-xu và kính múc từ đó đà tiến tông đồ để trở thành những dụng cụ tốt lành, dịu dàng và đón tiếp trong cộng đoàn, trong giáo hội và thế giới. Với thứ ngữ tu thừa sai thánh Comedy, đang nhóm tổng tu nghị về đề tài được biến đổi nhờ đoàn sủng chúng ta, các nữ môn đệ thừa sai tiếng về các khu vực ngoại ô của cuộc sống. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong sự lắng nghe Thánh Linh, chị em muốn tìm ra những con đường mới để loan báo tin mừng và gần gũi với dân chúng. Để thực hiện đoàn sủng của mình, chị em muốn phục vụ sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại, với cái nhìn ưu tiên dành cho những người yếu thế nhất. Tôi khích lệ chị em, trong sự hiến thân cho sứ mạng truyền giáo, hãy noi gương lòng nhiệt thành tông đồ của Thánh Daniel Comedy. Cách đây 150 năm, người được tình yêu Thiên Chúa và lòng say mê đối với tin mừng đã cảm thấy tiếng gọi thành lập dòng của chị em. Khi nghĩ đến những người nghèo nhất và bị bỏ rơi ở Sudan, nạn nhân của nạn nô lệ. Khi noi gương lòng cảm thương và sự dịu dàng của đấng sáng lập, chị em hãy dấn thân phục vụ các nạn nhân tệ nạn nô lệ thời mới, như những vết thương xã hội tiếp tục hiện diện tại nhiều nơi trên thế giới. Đó là những nạn nhân mại dâm, nạn buôn người, cưỡng bách lao động, buôn bán cơ phận, tiêu thụ ma túy, bóc lột sức lao động của các trẻ em, những người di dân, nạn nhân của những lợi lộc dấu ẩn. Chúng ta không vượt qua được vấn đề nô lệ này nếu không loại trừ những nguyên nhân sâu xa của chúng, trong đó có tình trạng nghèo đói, chênh lệch và kỳ thị. Đứng trước những thực tại đó, chị em muốn cống hiến câu trả lời theo tinh thần Kitô giáo, không hề tại những nhận xét cam chịu trước tình thế, nhưng hề tại lòng bác ái, tin tưởng nơi Chúa quan phòng, biết làm chứng cho tin mừng. Như thế chị em ý thức mình đi ngược dòng, chống lại thứ văn hóa cá nhân chủ nghĩa và dẫn dưng, gây ra cô đơn và tạo nên sự gạt bỏ bao nhiêu sinh mạng.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Việc cầu nguyện trải qua lịch sử giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu giáo huấn về sự cầu nguyện trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Đạo lý này sẽ trở thành khuôn mẫu thực hành cho hết mọi thế hệ Kitô hữu. Mặt khác, chúng ta đã ghi nhận rằng Kinh Thánh không phải là một kho đựng những sấm ký phán dạy về cách thức cầu nguyện, cũng chẳng phải là một quyển sách thần học hệ thống về cầu nguyện. Nhưng tiên bản, Kinh Thánh ghi lại kinh nghiệm cầu nguyện của Đức Giê-xu, các thánh tông đồ, hội thánh tiên khởi. Kinh nghiệm này là một thực tại sống động dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, chứ không phải là những công thức cứng nhắc. Vì thế, không lạ gì mà trải qua lịch sử giáo hội, các tín hữu một đàm vẫn quy chiếu về Kinh Thánh, nhưng đồng thời cũng góp phần vào sự tăng trưởng cho gia sản cầu nguyện Kitô giáo. Dĩ nhiên là trong một chương trình học hỏi ngắn ngủi như này, không ai có thể tóm lại lịch sử cầu nguyện của Kitô giáo trải qua 20 thế kỷ, lại càng không thể nào cung cấp một hợp tuyển các kinh nguyện của Kitô giáo. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn ghi lại vài đường hướng nổi bật của sự tiến triển về kinh nghiệm cầu nguyện của giáo hội, cách riêng về những suy tư thần học của các tác giả, phân làm 3 mục, tương ứng với 3 giai đoạn. Thứ nhất, thời các giáo phụ. Thứ hai, thời trung đại. Thứ ba, thời cận đại và hiện đại. Trước hết, chúng ta đi vào mục thứ nhất, thời các giáo phụ. Trong mục này, chúng tôi muốn điểm qua vài đường hướng về đời sống cũng như về đạo lý cầu nguyện vào những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Trước hết, cần nêu bật hai chi tiết gây ảnh hưởng lâu dài trong lịch sử giáo hội. Thứ nhất, sự hình thành các nghi điển phụng vụ trong giáo hội. Thứ hai, sự khai sinh nếp sống đan tu. Một đàng với sự thành hình các nghi điển phụng vụ, ta thấy những quy định về sự cầu nguyện công trong giáo hội, cách riêng việc cử hành thánh lễ và các bí tích, cũng như sự du nhập các yếu tố văn hóa vào phụng vụ Kitô giáo. Đàng khác, với nếp sống đan tu, ta thấy những con người dâng hiến trọn đời vào việc thờ phượng Chúa và để lại nhiều tác phẩm hướng dẫn vào con đường tìm Chúa. Đời sống cầu nguyện trong giáo hội. Trong sự phát triển các hình thức cầu nguyện của Kitô giáo, ngoài những yếu tố nội tại như gia sản các thánh tông đồ, hoạt động của thánh linh, chúng ta không thể bỏ qua những yếu tố ngoại tại. Đứng đầu là kinh nghiệm cầu nguyện của các dân tộc miền địa Trung Hải. Các dân tộc nằm trong nền văn minh Hy Lạp và Roma đã mang truyền thống lâu đời về sự tế tự, cúng bái. Khi các tín hữu xuất thân từ vùng văn hóa này gia nhập đạo Kitô, họ cũng du nhập những yếu tố truyền thống vào đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn. Thực vậy, trong các tác phẩm Cựu Ước, chúng ta đã thấy người Do Thái thâu nhận nhiều yếu tố tín ngưỡng từ các dân tộc mà họ quen biết ở vùng Cận Đông. Bước sang Tân Ước, chúng ta thấy rằng cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi không chỉ gồm những người từ đạo Do Thái trở lại, mà còn từ các dân tộc khác ở trong miền địa Trung Hải, được đặt tên là dân ngoại. Dù sao, Thánh Phaolô xác tín rằng tin mừng Chúa Kitô mang chiều kích hoàn vũ, chứ không giới hạn vào một dân tộc nào. Trên đường truyền giáo, Thánh Tông Đồ đã gặp gỡ nhiều tín ngưỡng thuộc văn hóa Hy Lạp và Roma và cố gắng sử dụng ngôn ngữ của họ để rao giảng tin mừng. Các sử gia ghi nhận vài chi tiết tuy xem ra nhỏ nhặt nhưng gây ảnh hưởng không nhỏ trong việc thực hành cầu nguyện. Người Hy Lạp quan niệm các thần linh như là bạn hữu của con người, chứ không như là đấng toàn năng. Trong việc cầu nguyện, họ tránh những cử chỉ biểu lộ thái độ nô lệ. Người Do Thái thì lại coi việc làm tôi tớ Thiên Chúa, phục vụ Chúa như là một vinh dự. Vì vậy, sự sắp mình phủ phục nhằm diễn tả sự lệ thuộc của con người vào vị chủ tể vạn vật là điều thường tình. Vì thế, tin mừng Matthew chương 26 câu 29 thuật lại Đức Giêsu đã sắp mình phủ phục khi cầu nguyện trong vườn cây dầu. Nhưng khi kể lại điều này cho dân ngoại, Thánh Luca chương 22 câu 41 tả rằng Đức Giêsu quỳ gối cầu nguyện. Khi nghiên cứu việc cử hành bí tích trong hội thánh tiên khởi, người ta nhận thấy các thánh tông đồ và các tông phụ đã vay mượn nhiều yếu tố từ Cựu Ước và các tôn giáo khác, nhưng gắn thêm một yếu tố mới mà Chúa Kitô đã mang lại. Chúng ta có thể kể ra đây vài thí dụ. Bí tích rửa tội, nghi thức thanh tẩy đã được thực hành nơi nhiều tôn giáo, đặc biệt là ông Gioan tẩy giả. Tuy nhiên, các Kitô hữu thì được rửa tội nhân danh Chúa Kitô hoặc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bí tích thánh thể lúc đầu chủ yếu là để tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu trong khung cảnh của bữa tiệc mừng lễ vượt qua của người Do Thái. Nhưng dần dần, còn mang thêm ý nghĩa của việc bẻ bánh với Chúa Phục Sinh, cũng như dấu chỉ của tình huynh đệ. Cách riêng kinh nguyện tạ ơn dựa theo mẫu của những kinh chúc tụng Beraka đã được thực hành nơi đạo Do Thái và được Đức Giêsu và các thánh tông đồ sử dụng. Đó chỉ là vài nhận xét chi tiết liên quan đến hình thức cầu nguyện. Điều mà chúng tôi muốn theo dõi là nếp sống cầu nguyện của các tín hữu trong những thế kỷ đầu tiên. Đời sống cầu nguyện. Sách Didache cho biết rằng các tín hữu không chỉ họp nhau vào ngày Chúa Nhật để cử hành lễ tạ ơn, mà họ còn cầu nguyện 3 lần mỗi ngày, cơ bản là đọc kinh lạy Cha. Việc cầu nguyện 3 lần mỗi ngày đã được người Do Thái thực hành tại tư gia và đôi khi còn lên đền thờ khi lễ buổi sáng và buổi chiều. Tuy nhiên, người Kitô hữu thay thế kinh Shema, nghe đây hỡi Israel, bằng kinh lạy Cha. Chắc hẳn các tín hữu không chỉ cầu nguyện riêng tư, nhưng họ cũng cầu nguyện chung với nhau nữa, theo lời khuyên của Chúa. Chúa Nhật có nghĩa là ngày của Chúa, Dies Domini, Dominica, Kyriake, trong Cựu Ước, thuật ngữ ngày của Chúa ám chỉ sự can thiệp của Thiên Chúa vào thời cánh chung. Các Kitô hữu áp dụng thuật ngữ này cho biến cố quang lâm của Đức Kitô, cũng như cho ngày thứ nhất trong tuần, kỷ niệm biến cố Chúa Kitô phục sinh. Trong ngày Chúa Nhật, các tín hữu tụ họp để nghe đọc sách thánh, cử hành bí tích thánh thể và chia sẻ. Theo như Thánh Justino đã viết trong bản tường trình khoảng năm 153 đến 155, gửi lên nhà cầm quyền Roma. Vào ngày gọi là ngày mặt trời, tất cả mọi người, dù ở thành thị hay thôn quê, cũng đều tụ họp về một nơi. Tại đây, người ta đọc bút ký các tông đồ hay các ngôn sứ, tùy thời giờ cho phép. Khi người đọc sách đọc xong, vị chủ tọa nói đôi lời chỉ dẫn và khuyến khích mọi người sống theo những điều tốt lành vừa nghe. Sau đó, tất cả chúng tôi cùng đứng lên và dâng lời cầu nguyện. Như đã nói trên, sau khi cầu nguyện, người ta đem bánh rượu và nước đến. Vị chủ tọa dâng lời cầu nguyện và tạ ơn với hết khả năng của mình, còn dân chúng thì lớn tiếng tung hô Amen. Tiếp đến, người ta phân chia của lễ tạ ơn đó cho từng người hiện diện, và các phó tế đem đến cho những người vắng mặt. Nội dung của các kinh tạ ơn có thể đọc thấy nơi sách Didache chương 9 chương 10 và thư của Thánh Clemente thứ nhất chương 59 đến 60. Chủ đề của kinh tạ ơn là công trình cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Kitô, lòng trong bối cảnh của lịch sử cứu độ. Nên biết là vào thế kỷ đầu tiên, các tín hữu họp nhau tại tư gia trong một phòng ở lầu trên. Nói khác đi, các tín hữu không có đền thờ. Thánh Phaolô nhắc nhở rằng các tín hữu là đền thờ sống động của Thiên Chúa. Danh từ Ecclesia ám chỉ cộng đoàn các tín hữu tụ họp nhau để cử hành phụng vụ. Từ năm 200 trở đi, nhiều căn nhà được dành riêng cho các cuộc hội họp của các tín hữu và được gọi là Domus Ecclesiae. Di tích cổ nhất còn duy trì là ngôi nhà ở Dura Europos bên Mesopotamia. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần khác tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này. Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo, phương pháp và mối tương quan của giáo huấn xã hội Công giáo với thế giới hiện đại. Bản văn quan trọng sau đây của Tông thư Octodecima Advenient năm 1971 giúp chúng ta hiểu rõ hơn phương pháp và mối tương quan của giáo huấn xã hội Công giáo với thế giới hiện đại. Đối diện với tình trạng quá khác biệt, chúng tôi khó có thể đưa ra một lời tuyên bố duy nhất và đề xuất một giải pháp có giá trị phổ quát. Ngoài ra, điều đó không phải là tham vọng của chúng tôi và cũng chẳng thuộc sứ vụ của chúng tôi. Các cộng đồng Kitô giáo có trách nhiệm phân tích một cách khách quan tình trạng của đất nước họ, soi sáng tình trạng này bằng ánh sáng của tin mừng, rút ra những nguyên tắc để suy tư, tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ thị hành động từ giáo huấn xã hội của giáo hội. Trách nhiệm của các cộng đồng Kitô giáo là phải cụ thể hóa với sự trợ lực của Chúa Thánh Thần trong sự hiệp thông với các giám mục và trong sự đối thoại với các anh chị em Kitô hữu khác, cũng như với tất cả những người thành tâm thiện trí, những chọn lựa và những dấn thân thích hợp để thực hiện các biến đổi khẩn cấp và cần thiết về lĩnh vực xã hội, chính trị và kinh tế. Trong việc tìm kiếm những thay đổi này, trước tiên, các Kitô hữu cần làm sống lại sự tín thác nơi sức mạnh và nơi tính độc đáo của những đòi hỏi tin mừng. Tin mừng không bị vượt qua do sự kiện đã được loan báo, viết và sống trong một bối cảnh văn hóa, xã hội khác biệt. Đây là một trong những văn bản căn bản đề cập đến nhiệm vụ canh tân và thích nghi không ngừng của giáo huấn xã hội của giáo hội để trả lời cho những thách đố muôn mặt của thời đại. Thần học gia Domenico Cennu nhận định một cách sâu sắc khi bình luận về định hướng mới này như sau. 80 năm sau Rerum Novarum, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 đưa ra một lời tuyên bố, bên ngoài xem ra sẽ tiếp nối giáo huấn xã hội, nhưng trong thực tế đã thay đổi triệt để phương pháp được áp dụng trước đây. Không còn một thứ học thuyết xã hội được giảng dạy với mục đích áp dụng vào các hoàn cảnh đổi thay, mà trái lại, chính các hoàn cảnh này đã trở thành cứ điểm thần học cho việc nhận định, được hướng dẫn bởi ánh sáng của tin mừng. Giáo huấn xã hội không còn sử dụng diễn dịch nữa, mà là phương pháp quy nạp. Tính đa nguyên không chỉ là một hệ quả do hoàn cảnh phức biệt của các Kitô hữu trong thế giới, mà là một nguyên tắc được rút ra từ chính bản chất của giáo hội. Thật vậy, giáo hội được định nghĩa trên căn bản của sự hiện diện trong lòng thế giới, chứ không như một thực tại tuyệt đối khép kín nơi bản sắc cơ cấu của mình. Chính trần gian là nơi các Kitô hữu nhận được lời mời gọi của tin mừng. Phương pháp tổng hợp. Khó có thể xác định phương pháp mà Đức Gioan Phaolô thứ hai đã sử dụng. Xem ra, Ngài sử dụng đồng thời phương pháp quy nạp lẫn nhân học Kitô giáo. Thật vậy, tiếp nối hướng đi của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Gioan Phaolô thứ hai nhấn mạnh đến vai trò của nhân chủng học Kitô giáo. Ngài đề cao vai trò trung tâm của mầu nhiệm Đức Kitô, đấng mặc khải Thiên Chúa cho con người, và vén mở mầu nhiệm về con người cho chính con người. Giáo huấn xã hội của giáo hội cần nối kết chặt chẽ với quan niệm thần học về con người và về mỗi một hữu thể nhân loại đối với mầu nhiệm của Đức Kitô. Theo Đức Gioan Phaolô thứ hai, cuộc đối chất giữa đức tin và xã hội sẽ được giải quyết trong mối tương quan biện chứng giữa hình ảnh con người nơi một vài chương trình chính trị, kinh tế và xã hội hôm nay với hình ảnh con người mới phát xuất từ viễn ảnh Kitô giáo. Điều đó có nghĩa là để đưa ra một phê phán từ viễn quan Kitô giáo về thế giới lao động, trước tiên phải xem xét thực trạng của lao động từ quan điểm của con người. Đâu là ý nghĩa, nỗi nhọc nhằn, khả năng biến đổi, những giới hạn và hy vọng dưới góc độ nhân chủng học, và đâu là những yếu tố đổi mới đến từ niềm tin Kitô giáo qua trung gian của huấn quyền xã hội của giáo hội. Đối diện với một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà nguồn gốc sâu xa của nó nằm ở khủng hoảng đạo đức trong thị trường tài chính, Đức Benedicto thứ 16 coi tình yêu trong sự thật là một thách đố lớn đang đặt ra cho nhân loại. Nguy hiểm của thời đại chúng ta nằm ở chỗ sự đồng lệ thuộc giữa người với người và giữa các quốc gia không tương ứng, với sự tương tác giữa đạo đức lương tâm và kiến thức, mà kết quả đáng lẽ ra phải là một sự phát triển đích thực nhân bản. Chỉ có bác ái được ánh sáng lý trí và đức tin chiếu sáng mới có thể đạt tới những mục tiêu mang giá trị nhân bản và nhân bản hóa. Việc chia sẻ của cải và tài nguyên từ đó đưa đến phát triển đích thực không thể chỉ được đảm bảo do tiến bộ kỹ thuật và do những tương quan thuần túy thỏa hiệp, nhưng do sức mạnh của tình yêu chiến thắng điều ác bằng điều thiện và biết mở rộng cánh cửa cho tương quan hỗ tương của lương tâm và tự do. Đức Benedicto thứ 16 tái xác nhận nguyên tắc truyền thống, theo đó, giáo hội không có những giải pháp cụ thể thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị để cống hiến cho nhân loại. Tuy nhiên, giáo hội luôn luôn có sứ vụ chân lý phải chu toàn trong mọi không gian và thời gian. Sự trung thành với con người đòi hỏi trung thành với chân lý, vì chỉ duy chân lý đảm bảo cho tự do và khả năng phát triển con người toàn diện. Vì thế, giáo hội tìm kiếm chân lý, rao giảng không mệt mỏi và nhận diện nó ở bất cứ nơi nào nó hiện diện. Đối với giáo hội, sứ vụ chân lý là một sứ vụ không thể khước từ. Giáo huấn xã hội của giáo hội là một chiều kích đặc biệt của việc rao giảng này. Đó là phục vụ chân lý giải phóng, mở rộng cửa cho chân lý, bất cứ nó từ đâu đến. Giáo huấn xã hội của giáo hội sẵn sàng đón nhận chân lý, thu gom những mảnh vụn thường bị phân tán vào trong tổng thể và đưa chân lý ấy vào cuộc sống thay đổi không ngừng của xã hội con người và của các dân tộc. Thách đố mới của thời đại. Trước thách đố mới của thời đại, những nét chấm phá ở trên cho thấy giáo huấn xã hội của giáo hội đã canh tân và thích nghi không ngừng về tầm nhìn, phương pháp, hình thức tiếp cận, cách thế suy tư cũng như định hướng hành động để trả lời cho những thách đố mới của thời đại. Từ ngày khai sinh cho đến nay, giáo huấn xã hội đã đạt được nhiều tiến triển rõ rệt nhờ phương pháp tiếp cận thực tế không ngừng đổi mới, cách thế suy tư ngày càng chín muồi hơn, cũng như giải pháp đề nghị ngày càng phổ quát và cận nhân tình hơn. Kể từ thông điệp mẹ và thầy, giáo huấn xã hội của giáo hội đã sáng suốt phân biệt ba cấp độ khác nhau: nguyên tắc suy luận, tiêu chuẩn phán đoán và định hướng hành động. Những nguyên tắc suy tư luôn hàm chứa giá trị bền vững, còn các phán đoán phải tùy thuộc vào hoàn cảnh nhất thời. Trong khi đó, định hướng hành động lại thiên biến vạn hóa vì lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố: văn hóa, lịch sử, nhân văn, kinh tế, chính trị, xã hội, vân vân. Chính vì vậy, theo Công đồng Vaticano thứ hai, hai người công giáo cùng một niềm tin, cùng chân thành phục vụ giáo hội và hăng say dấn thân phục vụ nhân loại như nhau, nhưng rất có thể sẽ có những lựa chọn cụ thể khác nhau trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Nhưng nhân loại đã bước vào thiên niên kỷ thứ ba của cách mạng thông tin, toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức, đang biến đổi sâu rộng không những cơ cấu chính trị, mô hình kinh tế, tổ chức xã hội, mà ngay cả nếp sống, lối nghĩ và tất cả bộ mặt của thế giới. Nhiều thách đố mới đang đặt ra cho nhân loại nói chung và cho giáo hội nói riêng. Trước những biến đổi quá nhanh và quá sâu rộng của thời hiện đại, nhiều cố gắng đổi mới trước đây đã trở thành lạc hậu. Một số sáng kiến trong quá khứ đã cống hiến những đóng góp rất tích cực, hôm nay đã bị thời gian đào thải. Nếu tiếp tục phương pháp, tiêu chuẩn và tâm thức cũ, chắc chắn giáo huấn xã hội không thể đạt tới một phân tích khách quan và đầy đủ về xã hội hôm nay, cũng như không thể trả lời cho các vấn đề sôi bỏng của thời đại. Phải chăng, một lần nữa, giáo huấn này cần tìm ra đường hướng đối thoại mới giữa đức tin và văn hóa? Đây là hai chiều kích căn bản khác biệt nhau, nhưng không trực tiếp đối chọi nhau. Bởi vì, nói cho cùng, nước Thiên Chúa không đồng hóa với bất cứ chế độ chính trị hoặc cơ cấu xã hội nào. Tuy nhiên, cũng không tuyệt đối ở bên ngoài hay bên trên xã hội trần thế, mà thực sự đang hiện diện ở trong và ở giữa cuộc đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Thank you.
Bước vào cuộc sống, chắc hẳn là nhiều người trong chúng ta sẽ thấy việc phải đối diện với những nỗi khốn khó và vượt qua những điều không như mong đợi xảy đến trong đời là không dễ dàng chút nào. Bởi vì những cơn thử thách, những nỗi đau, nỗi sợ hãi do bệnh tật về thể xác, về tinh thần là có thật. Chúng khiến lòng ta cảm thấy nặng nề, trống vắng, và làm ta mãi loay hoay ở một góc tối nào đó mà không tìm ra lối thoát. Cũng trải qua rất nhiều khổ đau thử thách như thế, nhưng điều đặc biệt là tác giả Thánh Vịnh thứ sáu đã vươn ra khỏi lẽ thường tình kia để giữ lòng tin tưởng tín thác, cậy trông và hướng tâm hồn nài van Chúa xót thương. Cùng với tác giả Thánh Vịnh thứ sáu, chúng ta dâng tâm tình cầu nguyện. Ngay từ những lời mở đầu, với tâm tình tha thiết và lời khẩn cầu chân thành, tác giả Thánh Vịnh đã thân thưa: Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Ở đây, ta không cần biết rõ Chúa có đang nổi cơn thịnh nộ hay không, mà chỉ cần biết tác giả đã đi bước trước để xin Chúa mềm lòng và dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, niềm mến tin vào đấng chậm giận, giàu tình thương và lòng thành tín, qua lời cầu xin đơn sơ khéo léo như thế, đã mang lấy một nét đẹp nổi bật. Lắng nghe cách thức tác giả Thánh Vịnh dâng lời khẩn cầu lên Chúa, phải chăng là chúng ta nên nhìn lại bản thân để vừa tránh khỏi xu hướng oán than, kêu trách Chúa, vừa khiêm nhường và tìm kiếm thánh ý Chúa ngang qua các biến cố? Hãy nhớ tới Chúa và kể cho Chúa nghe tất cả những gì chúng ta gặp phải. Đồng thời ở tận thâm sâu cõi lòng, chúng ta học theo tác giả, cũng phải nghe được tiếng Chúa. Lạy Chúa, xin đoái thương này con đang kiệt sức, chữa lành cho vì gân cốt rã rời. Toàn thân con rã rời quá đỗi, mà lạy Chúa, Chúa còn trì hoãn đến bao giờ? Lạy Chúa, xin trở lại mà giải thoát con, cứu độ con bởi vì Ngài nhân hậu. Cùng với việc giải bày mọi sự lên Chúa, lời khẩn nguyện ấy còn mang đậm tính chất hối thúc Chúa mau xót thương, mau cứu giúp và nhanh chóng thi ân giáng phúc. Cho đến lúc này, dù cho xác thân kiệt sức và mệt mỏi rã rời, nhưng điều tuyệt vời ở phía người kêu xin lại xuất hiện, bởi vẫn thấy Chúa là đấng nhân hậu. Về phần chúng ta, với những lần phải nếm trải vị đắng chát từ cuộc sống, thiết nghĩ rằng nếu có được tâm tình như tác giả Thánh Vịnh đã dành cho Chúa, thì hương vị ngọt ngào Chúa gửi trao sẽ được ta cảm nhận, rồi thấm dần và biến đổi đời ta. Luôn giữ niềm xác tín vào Thiên Chúa cao cả và thấu suốt mọi sự. Vậy mà lời thầm thĩ của tác giả Thánh Vịnh vẫn được nhắc lại. Chốn tử vong, ai nào nhớ Chúa? Nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài? Câu hỏi này được nêu lên mà không cần câu trả lời, và nét duyên lạ là còn ẩn chứa lý do thật dễ thương, như thể tác giả muốn lớn tiếng nói rõ về hạnh phúc được Chúa giữ gìn, là để con người nhận lãnh diễm phúc, chúc khen tôn vinh Chúa. Cho dẫu ý thức và thâm tín vào Chúa như thế, nhưng cùng với biết bao khó khăn yếu đuối của phận người, cộng thêm sự bùa vây của quân thù, khiến cho nước mắt và tiếng thở dài lại trào tuôn. Trên xiết đã nhiều nên con mệt mỏi, trên giường ngủ những thổn thức năm canh, từng giọt vắn dài, lệ tuôn đẫm gối, mắt hoen mờ vì quá khổ đau, thêm suy nhược bởi quân thù vây hãm. Nhưng rồi, sau khoảng thời gian dài đợi chờ Chúa dụ thương và dâng lời khẩn cầu tha thiết, tiếng reo vui ở tận sâu tâm hồn vững niềm tin cậy đã ngân vang. Chúa đã nghe tiếng nức nở ta rồi, Chúa đã nghe tiếng ta cầu khẩn, Chúa đón nhận lời ta nguyện xin. Khẩn cầu và đặt trọn niềm tin tưởng vào lời khẩn cầu là thái độ của tác giả Thánh Vịnh. Ước mong chúng ta cũng mặc lấy tâm tình này để lời cầu xin của chúng ta tha thiết và chân thành thẳm sâu. Lạy Chúa, Chúa thường gửi trao nhiều trải nghiệm, nhiều kinh nghiệm đáng quý vào cuộc sống, nếu con biết đón nhận và rút ra những bài học hay. Đến cả đau khổ, sự giữ, sự chết và những sự khó con chịu cũng trở nên hữu ích khi con tìm thấy những nét son tích cực. Hơn nữa, Chúa cũng không để con gặp phải gian nan quá sức chịu đựng. Cùng với tâm tình nguyện cầu của tác giả Thánh Vịnh thứ 6, xin đừng để con chỉ muốn Chúa chiều theo ý riêng, nhưng giúp con vâng theo thánh ý Chúa và vững tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa, biết thành tâm cầu khẩn Chúa thương. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.